Phật.
Pháp
ứng dụng.
Chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Chúc các vị một ngày thật sự an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Tôi chúc hoài không biết các vị có hạnh phúc không? Dù nết như thế nào thì đó cũng là cái thiện ý của tôi đến với tất cả mọi người. Đạo tràng chúng ta thì không phải là khóa tu, cho nên chúng ta ít có dịp nghe pháp và chúng ta sống trong một tổ chức. Vì vậy cho nên cái phần ổn định hội trường chúng ta hay vấp phải những cái mà chúng ta bị rối. Đó là cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi nào chúng ta là khóa tu, là nơi mà chúng ta từng sinh hoạt tổ chức, thì việc đó chúng ta rất là quen thuộc và nó dễ dàng. Và vì vậy điều đó thông thường đi đến những cái nơi mà hội trường lạ, Phật tử chưa quen, thì tôi sẽ dành cho các vị một vài phút để các vị tự ý thức để mà chúng ta ổn định hội trường theo cái hiểu của chúng ta. Còn nếu mà như khóa tu thì cái diện đó không bao giờ có, không? Nhiều khóa tu ở nơi hội trường của tôi là sau khi niệm Phật là tự mọi người im lặng và tự ngồi xuống một vị trí mà chúng ta đã được sắp xếp và ổn định từ ban đầu và bắt đầu vào thời thuyết pháp. Và vì vậy chúng ta ở đây chúng ta chưa có quen, mà nếu chúng ta không nói, không ồn thì chúng ta không sắp xếp được, bởi vì không ai nghe và không ai biết phải làm gì. Thành ra đó là cái việc mà cho những cái hội trường mới, chúng ta chưa quen. Như lời hôm qua tôi hứa với các vị, thì hôm qua với cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị là cái bài giảng là tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. Và hôm nay theo lời hứa là tôi muốn chia sẻ với các vị một bài để tu tập chuyên môn một chút, đó là bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm. A Di Đà Phật. Cái từ chánh niệm này chắc là chúng ta cũng ít khi nghe, và đôi khi chúng ta cũng chưa có cái khái niệm để hiểu về cái chánh niệm là gì, và đồng thời là chúng ta cũng chưa có biết điều phục cái con người bản năng của chúng ta theo dạng chánh niệm. Và chúng ta nghe nói chánh niệm thì chúng ta có cảm giác chánh niệm như là không có tà thôi. Nhưng mà sự thật chúng ta không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Và vì sao phải cần có chánh niệm trong đời sống hàng ngày cũng như tu tập? Bởi vì chúng ta biết rằng vọng tưởng là bản chất của con người. Mà các vị hiểu vọng tưởng là gì không? Vọng tưởng là những ý niệm mà nó tường hiện khởi trong đầu các vị, cái đó gọi là vọng tưởng. Ví dụ các vị ngồi nghe tôi nói chuyện thuyết pháp, nhưng mà ý niệm của các vị không biết ở nhà sáng nay con mình nó có dậy sớm không, hay là không biết cái cửa mình trước khi đi có khóa không. Tức là những cái ý niệm đó người ta gọi là vọng tưởng. Hay là cái thân ngồi đây nhưng mà tâm hồn ngồi ở đâu đó, tâm hồn đặt ở một nơi nào đó, thì cái đó gọi là vọng tưởng. Như vậy thì vọng tưởng, tôi nói với các vị, vọng tưởng là bản chất của con người. Là sao vậy? Con người sinh ra cái ý niệm của chúng ta nó vốn là như vậy. Khi chúng ta trưởng thành, cái tất cả mọi thứ Và có người mà nói là thầy ơi sao con không có tu tập á, thì con không có vọng tưởng, không có suy nghĩ. Nhưng mà đến khi bắt đầu con ngồi thiền, con niệm Phật, con tụng kinh, bắt đầu nó nghĩ loạn xạ. Thì cái đó nói dường như đúng nhưng mà không đúng. Bản chất con người vốn loạn xạ như vậy. Nhưng mà do cái ý thức chúng ta, do lúc bình thường trong cuộc sống của chúng ta, các giác quan chúng ta hướng vào bên ngoài, cho nên cái ý niệm loạn xạ này chúng ta không có thấy. Khi ngồi thiền niệm Phật tụng kinh thì cái tất cả các giác quan chúng ta thu lại, bắt đầu chúng ta mới nhìn lại chính mình, thì chúng ta mới thấy mình là nó loạn xạ như vậy. Nhưng sự thật ra các vị bình thường các vị đã loạn xạ như thế, nhưng mà do chúng ta hướng ngoại cho nên chúng ta không nhận được loạn xạ của chính mình. Vì vậy đó là một điều nguy hiểm vô cùng, là đó là những cái yếu tố dẫn đến chúng ta đau khổ, phiền não, đản trí hay là hay quên và nhiều thứ sau này, mà từ những nhân tố này mà nó thầm lặng trong suốt cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không biết. Và vì vậy tu tập là cái cách thức để nhìn lại, để kiểm soát được những cái ý tưởng này. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà các vị cần để ý. Để chi vậy? Để ý để sau này trong vấn đề tu tập chúng ta sẽ nhận diện được chỗ này. Tôi nói thật với các vị, bản chất con người vốn vọng tưởng, cái đó không đúng sai gì cả, cái đó như là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tu tập là cái cách thức để mình làm cái bình thường mà theo cái thói quen của xã hội, trở lại những cái con đường gọi là suy tư nó có tính cách đúng đắn hơn. Cái đó gọi là chánh niệm. Như vậy thì ở đây, cái ý niệm mà chúng ta hay nghĩ hoằng xiên, hay nghĩ ngợi bậy bạ, đó là thói quen của con người. Bất cứ chuyện gì chúng ta cũng nghĩ hết á. Thậm chí chúng ta nghĩ hơn sự thật nữa. Cái sự thật nó là đơn giản là như vậy, nhưng mà đôi khi cái ý niệm của chúng ta nghĩ vẽ vời nó quá, giống như người ta gọi là vẽ rắn thêm chân vậy đó. Một cái trường hợp đó chưa đến nỗi nguy hiểm, nhưng mà ý niệm chúng ta có thể diễn dịch ra một cách gì đó nó trở thành nguy hiểm và khủng hoảng tinh thần của chúng ta. Việc đó nó chưa đến nỗi là ghê gớm lắm, nhưng mà do ý niệm chúng ta vọng tưởng, chúng ta diễn dịch ra tất cả mọi thứ, nó trở nên một cái việc vĩ đại, trong khi thực tế nó chả là cái gì. Một cái gì đó, một cái sự trầy xước trên bản thân hay là một cái sự ê ẩm trên cơ thể mình bình thường thôi, nhưng mà qua ý niệm của chúng ta nghĩ nó là ung thư hay là nó là cái quái gì đó, tự nhiên chúng ta khủng bố cái tinh thần của chúng ta lên và hoảng loạn. Hay là bất cứ một hiện tượng gì đó chúng ta cũng thổi phồng lên tất cả mọi thứ. Và vì chúng ta vọng tưởng nên chúng ta không có biết nhìn nhận chúng ta là ai. Phần lớn trong cuộc đời chúng ta biết tất cả mọi thứ nhưng mà chúng ta không biết được mình. Và vì vậy trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu là tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người biết điều phục tâm mình thì thoát khỏi vòng ma trói cột. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói rất rõ là tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng. Đó là sự thật. Chúng ta không kiểm soát được ý niệm của mình cho nên là nó có thể nghĩ bất cứ điều gì. Và thông thường chúng ta cứ nghĩ là đó là ý nghĩ của chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền nghĩ, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ xa, nghĩ gần. Đó là ý niệm của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta chiều chuộng ý niệm đó, chúng ta sẽ đánh mất mình trong những cái hoang tưởng của chính bản thân mình. Vì vậy có những người vì cái những cái suy nghĩ vọng tưởng vớ vẩn, cho nên họ hay làm tổn thất những công việc hiện tại của mọi người. Tức là khi chúng ta đang làm việc hiện tại, nhưng mà chúng ta làm đây nhưng mà tâm hồn chúng ta để đâu á. Vì vậy chúng ta dễ dàng làm hư hại những cái công việc đang là của chúng ta. Ví dụ những cái người mai giá ngày xưa đi chẳng hạn, chúng ta hay nhiếp kim để chúng ta sâu, nhưng mà khi chúng ta nhiếp về, nhưng mà chúng ta nghĩ cái đầu chúng ta nghĩ gì đó, rồi chúng ta lụi vô tai. Và khi lụi vô tai cái tự nhiên chúng ta giật mình là mới biết mình đang làm cái việc này nhưng mà mình không có chú ý đến đó. Mà cái đầu óc mình diễn dịch ở đâu cho nên mình phải lụi vào tai của mình. Và khi lụi vô tai đau cho nên chúng ta giật mình, chúng ta mới ý thức được rằng là mình đang làm việc đó. Cho nên có những người khi đang làm việc mà lo suy nghĩ một cách vớ vẩn rồi đó, dễ gây ảnh hưởng đến cái công việc chung và tổn thương đến công việc của mình lắm. Mà cái này chúng ta mắc phải là do chúng ta không có tập quen. Tức là trong đời chúng ta chưa từng tập cho mình có chánh niệm để làm chủ với tất cả các công việc. Cho nên là chúng ta hay mất mình trong tất cả các công việc. Mà nguy hiểm là những người lái xe chẳng hạn. Khi lái xe mà đầu óc không có chánh niệm, tức là không có chú ý đến những cái việc mình đang làm, thì dễ gây tai nạn cho mình và cho người khác. Và cái chuyện này đôi khi chúng ta cũng hú hồn là nhiều khi cái gì đó kịp thời, kịp lúc chúng ta cũng tránh được những cái nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta cũng hú hồn là chúng ta đã vừa vớ vẩn một cái ý niệm nào đó mà chúng ta quên mình để đang để cái tay lái xe. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên chánh niệm là một trong những cái vô cùng quan trọng để giúp chúng ta ổn định tinh thần, để lấy lại cân bằng về tâm lý. Và bên cạnh đó, chúng ta không để tán tâm để mất năng lượng của chính bản thân mình. Chúng ta biết nghĩ ngợi, suy nghĩ viển vông đó, nó tiêu hao năng lượng chúng ta ghê gớm lắm. Các vị nên nhớ kỹ rằng chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phải lao động hoặc chạy bên ngoài, chúng ta phải đua với cái gì đó, chúng ta mới mất năng lượng. Suy nghĩ, đau khổ, buồn tủi và lo lắng, nó mất năng lượng còn hơn chúng ta đi cử tạ và chạy bộ nữa. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đầu óc chúng ta nghĩ là không tổn hao năng lượng. Cái người sống bằng nội tâm nhiều, các vị thấy người đó tại sao gầy? Bởi vì cái sự đốt cháy năng lượng của họ quá lớn. Mà chúng ta cứ nghĩ chúng ta phải làm gì vất vả chúng ta mới có thể là mất năng lượng. Không có đâu. Sự buồn tủi của chúng ta là một trong những cái mất năng lượng ghê gớm mà chúng ta thấy mình tiều tụy sau ý niệm đó. Sự lo lắng của mình là những cái đốt cháy năng lượng trong người mình ghê gớm. Sự hoảng sợ là những cái đốt cháy ghê gớm mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Chúng ta cứ nghĩ phải lao động vất vả này kia cái nọ, phải làm việc cật lực mới như vậy. Cho nên những người làm việc văn phòng, những nhà bác học, những người suy tư, những người đó, họ tiêu hao năng lượng ghê gớm lắm. Mà các vị thấy rằng những vận động viên chưa chắc gì có thể đốt cháy năng lượng hơn họ. Mà đôi khi chúng ta không biết chỗ này. Tôi nói với các vị nè, cái người hút ma túy á, phần lớn tại sao những người sử dụng ma túy là những người đã bị gầy, xanh xao, có phải không? Tại sao họ hút ma túy thôi mà họ phải gầy, xanh xao? Các vị không trả lời được câu hỏi đó. Tôi nói thật chịu gì đây. Các vị cứ nghĩ hút cái đó là nó như vậy ha, nhưng mà các vị không hiểu cái nguyên lý của việc đó. Nó hút ma túy nhưng mà nó vẫn ăn uống như tất cả mọi người, nhưng mà tại sao nó gầy ốm xanh xao ghê gớm như vậy? Có nghĩa là các vị biết rằng con người này sàng sử dụng cái đầu óc mình bằng ảo tưởng. Nó hút vô một cái, bắt đầu nó tưởng tượng cái cảm giác hỷ lạc á. Nó bằng cái cảm giác này không phải cảm giác thực, mà cảm giác ảo, cho nó phải vận dụng hết cái trí não để nó đốt hết tất cả những năng lượng để nó tận hưởng những cảm giác mà nó ảo tưởng đó. Vì vậy cái mức độ tiêu thụ và đốt cháy này ghê gớm hơn bất cứ thứ gì hết. Cho nên những người mà khi họ nghiện ma túy là họ phải gầy ốm xanh xao, tiêu tụy và đi đến chết bằng kiệt quệ, chứ không có gì cả. Tại vì phần lớn họ xài bằng năng lượng của tưởng tượng. Ý chí tự tưởng tượng cái cảm giác khoái lạc đó đó. Mà cái này là do tưởng tượng cho nên nó phải dùng hết tất cả mọi thứ nó đốt hết. Đốt năng lượng của con người không còn gì cả. Thành ra đây là các vị thấy một nguyên lý mà tại sao chúng ta không giải thích được. Ủa tại sao người này hút ma túy mà tại sao gầy ốm xanh xao? Nó đâu lao động gì đâu. Nó cũng đâu có ăn hại gì đâu. Nó cũng đâu có mất sức gì đâu mà nó cũng ăn uống như bao nhiêu người. Nhưng tại sao nó lại là như vậy? Cho nên vì vậy những người lo lắng khổ tâm nhiều, những người đó sức khỏe lại suy kiệt. Cho nên cái sức mạnh tinh thần của chúng ta quan trọng lắm. Tinh thần chúng ta mà suy yếu và tinh thần chúng ta bị khủng hoảng, tinh thần chúng ta lo lắng, tinh thần chúng ta bất ổn, tự nhiên con người chúng ta mất lực hết toàn bộ. Mà đôi khi chúng ta không để ý chuyện này, chúng ta nghĩ lao động vất vả này kia. Nói thật với các vị, lao động có quải đi chăng nữa, các vị nghỉ chừng nửa tiếng, tiếng hồ, nó phục hồi lại bình thường. Nhưng mà cái đầu chúng ta quải một cái rồi đó, ba ngày cả tuần, thậm chí có người quỵ với cái quải về đầu óc. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái cách thức tu tập là một trong những cái mà lấy lại năng lượng và sự cân bằng tâm lý con người mà chúng ta không để ý. Và do cái này chúng ta không để ý cho nên chúng ta hay bị lỗi chuyện này nhất, mà chúng ta nghĩ rằng do cái gì bên ngoài lỗi mà chúng ta không nghĩ rằng cái lỗi từ cái gốc ở đâu. Có một câu chuyện vui nói như vậy. Dường như ai nghe những bài giảng của tôi thì thường thường chắc là các vị nghe câu chuyện này. Tôi có kể về một câu chuyện mà cô gái bán trứng gà. Cô là một cô gái thôn quê nghèo, cho nên là cô nuôi được con gà mái đẻ và cô để dành được một số trứng. Và một hôm cô mới đội đi chợ bán. Thì trên đường cô đội đi chợ bán đó thì cô mới suy nghĩ trong đầu. Hôm nay nếu mình bán được gỗ trứng này thì mình sẽ có đủ tiền để mua một cái con heo con. Mua một con heo con rồi mình về mình sẽ tận tụy mình chăm sóc con heo này, lớn lên rồi mình sẽ bán thì cái số tiền đó có thể mình mua được một con bò. Và mình tiếp tục bò thì chả tốn tiền gì nhiều, chủ yếu là để chăm sóc nó bằng cách là nuôi, để cắt cỏ chịu cực chút thôi thì chúng ta cũng có được cái quê lợi. và nghĩ rằng mình sẽ nuôi một con bò này lớn lên rồi thì mình sẽ bán và mình sẽ có một số tiền rất lớn. Và khi có số tiền đó rồi mình sẽ làm gì? Mình sẽ mua cho mình được một cái đôi dép mới, một đôi hoa tai, hay sắm được cho mình một bộ đồ mới. Và lúc đó mình có thể là một thiếu nữ xinh đẹp và có thể là trở thành một người sáng giá và hấp dẫn nhất trong những bữa tiệc dạ hội nơi địa phương mình. Và lúc đó chắc chắn rằng sẽ có hàng khối thanh niên, nó sẽ vớ vẩn nào đó, nó thấy một người sáng giá nhất trong đó và nó sẽ để ý. Và lúc đó rất có thể may mắn cái người để ý mình không ai khác là một chàng hoàng tử nào đang nghĩ ngợi mênh mông. Rồi khi một chàng hoàng tử để ý mình, rất có thể mình trở thành là một cái người vợ của hoàng tử, mình sống trên nhung lụa, vân 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 vân, tất cả mọi thứ. Đang suy nghĩ đi mà không có để ý, cho nên là lúc đó nó dấp cái rễ cây, nó té làm cái sọt, cái nguyên cái rổ mà rổ trứng mà từ trên mà té xuống dập xuống thì sao? Nó bể hết trơn. Và lúc đó các vị thấy có heo không? Có bò không? Có dép không? Có hoa tai không? Có hoàng tử không? Tất cả thực tế là một cái người cô gái soàng và cái rổ trứng bể. Và như vậy cái câu chuyện đó nó cho chúng ta thấy cái gì? Ý niệm của chúng ta nó làm chúng ta mất đi những cái thực tế. Những cái thực tế đang là mà chúng ta không có ý niệm để bảo vệ, thì chính cái đó là lỗ hổng để phá hết tất cả những nguyện vọng, ước mơ của chúng ta trong tương lai. Chúng ta nhớ kỹ rằng cái tương lai nó phải được hoàn thiện trong từng bước thực tại. Phải hiểu được như vậy. Tương lai là cái chưa đến, nhưng mà chúng ta có quyền suy nghĩ là tương lai là cái gì. Tôi cũng có thể là không cho cái đó là sai, nhưng mà cái đó nó là cái sẽ đến, nhưng mà nó đang là. Vì vậy cái sẽ đến đó nó muốn có thể trở thành hiện thực hay không thì chúng ta phải được hoàn thiện trong những công việc đang là. Và vì vậy chánh niệm là cái cách để kéo mình về với thực tại. Nếu cô đó có thể ước mơ rằng cô có một người chồng tương lai là một chàng hoàng tử nọ, cái đó cô có quyền ước mơ, cái đó không có sai, đúng không? Không có sai. Nhưng nếu cô có chánh niệm trong thực tế để cô bảo vệ được cái rổ trứng gà này, thì con đường nó có thể, một lý do nào đó nó có thể tới. Nhưng mà cô cứ bảo vệ được trứng gà, rồi sau này cô có thể bảo vệ được cái gì đó đang là từng bước, từng bước, từng bước của mình. Nhưng trái lại, con người của mình rất là lạ là hay đặt một tầm với rất xa, nhưng mà không bao giờ là để ý đến thực tại. Cũng vậy, chúng ta khi không bỏ để ý đến thực tại, chúng ta quên đi thực tế, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sẽ phá hỏng tất cả những cái ước mơ của mình rất là dễ dàng. Và vì vậy chúng ta cứ tán tâm trong những cái suy nghĩ thì chúng ta mất hết năng lượng, và vì vậy cái năng lượng để tập trung làm công việc của chúng ta nó còn quá nhỏ so với thực tế. Thay vì chúng ta có 100 kg năng lượng để chúng ta làm công việc này một cách thừa thải, thì bây giờ do chúng ta suy nghĩ vớ vẩn, lo toan tất cả mọi thứ, chúng ta đốt cháy hết 70 kg năng lượng, chúng ta chỉ còn có 30 kg thực tế thì chúng ta lo việc thôi. Đây là một trong những điều quan trọng mà tôi thấy phần lớn chúng ta hay mất năng lượng ở chỗ này. Cho nên thay vì tập trung những cái công việc chính, những công việc cần thiết, thì chúng ta lại tập trung những công việc phụ và những việc không cần thiết và việc thật sự cần thiết, mất hết cái sức để lo lắng. Cuối cùng cái khả năng và hoàn thiện công việc này rất bé bỏng trong ước mơ của chúng ta. Chúng ta nên để ý là đơn giản là như vậy. Và phần lớn chúng ta hay quên. Tại sao chúng ta quên? Chúng ta quên là ý niệm của chúng ta quá nhiều, phân tán quá nhiều thứ cùng một lúc. Vì vậy cái đầu chúng ta không kiểm soát được để ghi lại những ký ức đó một cách rõ ràng trong lòng của chúng ta. Vì vậy chúng ta hay vớ vẩn nhiều, cho nên bản thân chúng ta hay quên. Một đứa học trò học dở, thật sự về mặt trí não một phần rất nhỏ. Nhưng mà một đứa học trò học dở là do cái ý niệm của nó vớ vẩn nhiều hơn một đứa có tập trung. Cái này là đương nhiên là như vậy, các vị nên nhớ là như vậy. Và khi nghiên cứu của các khoa học, phụ nữ thì vớ vẩn nhiều hơn đàn ông. Ở đây là nghiên cứu khoa học thực tế. Bởi vì người ta nói rằng người đàn ông phần lớn người ta chỉ làm có một bán cầu não thôi. Tức là một là hoặc là bán cầu não phải hoặc là bán cầu não trái. Và người ta dựa vào cái thói quen của bàn tay để người ta đánh giá về cái mức độ hoạt động của bán cầu. Ví dụ một người đàn ông thuận về tay phải thì thì người ta biết rằng người đàn ông này hoạt động đa phần là bán cầu não trái, và một người đàn ông thuận tay trái thì đa phần là hoạt động về bán cầu não phải. Và người ta mới phân tích ra rằng là bán cầu não phải nó thích hợp cho những cái công việc và những cái thiên hướng nào, và bán cầu não trái thì nó thích hợp với thiên hướng nào trong cái hoạt động trí não của chúng ta. Và vì vậy người ta nhìn cái thói quen một người đó là thuận tay trái tay phải, người ta có thể đánh giá được hoặc là người ta có thể đoán được cái ý niệm và cái thói quen và sở thích của người này về mức độ nào, rất là rõ như vậy. Nhưng mà phụ nữ thì ngược lại, là phụ nữ có một điều đặc biệt là hoạt động hai bán cầu cùng một lúc à. Cho nên phụ nữ có thể vừa chăm sóc con mà vừa nấu cơm và vừa may vá và vừa thậm chí ngồi tâm tình với một người bên cạnh, dường như tất cả các việc đâu vào đó à. Có nghĩa là người ta nói là phụ nữ có một cái sức là mức độ tán tâm trong tất cả các công việc phân tán hay hơn đàn ông à. Vì vậy cho nên là bản chất người phụ nữ là vọng tưởng vớ vẩn nhiều hơn đàn ông à, và phụ nữ tưởng tượng dệt thiêu giỏi hơn đàn ông à. Cái này là người ta đứng theo mức độ của các nhà khoa học, người ta nói như vậy. Cho nên ở đây khi mà để gọi là phụ nữ tập trung một vấn đề gì đó, làm đa sự cùng một lúc thì đàn ông dở hơn đàn bà. Tức là kêu đàn ông mà vừa chăm sóc con, vừa may vá, vừa nấu cơm, vừa làm gì đó, rồi vừa tâm sự ha, đàn ông không làm được. Mà vừa làm này kia nọ là nói bậy liền à, tại vì không có phân tán cùng một lúc được. Nhưng mà phụ nữ làm tất cả tùm lum việc là cùng một lúc lại được à. Nhưng ngược lại, cái người đàn ông mà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mức độ tập trung cao hơn người phụ nữ. Cho nên các vị biết các nhà thí nghiệm, các nhà khoa học phần lớn là đàn ông hay đàn bà? Phần lớn là đàn ông. Đàn ông á, thích hợp trong cái việc mà đầu tư nghiên cứu một vấn đề mà tập trung cao độ, thì mức độ về cái tập trung lúc nào đàn ông cũng chiếm thế thắng hơn phụ nữ. Vì vậy những cái phòng thí nghiệm, những cái nghiên cứu, những này kia nọ, phần lớn nó sở thích thích hợp với những người đàn ông. Nhưng mà tại sao đàn ông không nội trợ được? Bởi vì làm tùm lum thứ cùng một lúc nó không phải là sở trường của đàn ông. Vì vậy người phụ nữ lại thích hợp với nội trợ. Không phải tự nhiên người phụ nữ trở thành nội trợ để lo tất cả các việc lặt vặt trong nhà đâu. Cái chuyện đó là nó là một thiên hướng rất tự nhiên của con người chúng ta. Còn trong thiên hướng đó nó sẽ có những cái người cá biệt, thì đó là chuyện bình thường. Và khi mà con người chúng ta khi làm việc nó lại là như vậy. Không? Do chúng ta cái mức độ tán tâm chúng ta trong tất cả các công việc, cho nên là chúng ta hay dễ bị lỗi lầm trong tất cả các công việc. Vì vậy người phụ nữ là người ta lo tất cả các việc là phần lớn do người ta hoạt động hai bán cầu cùng một lúc. Cho nên về chỉ số thông minh thì người phụ nữ không thể nào có chỉ số thông minh cao hơn người đàn ông. Nhưng mà chỉ số lanh lợi thì ít có người đàn ông nào lanh lợi bằng phụ nữ. Cho nên hai đứa trẻ cùng một độ tuổi mà nếu đứa con gái với thằng con trai mà bằng tuổi nhau, dứt phát đứa con gái này nó phải lanh hơn trước thằng con trai. Cho nên thằng con trai lúc nào cũng phát triển chậm hơn so với con gái. Nhưng mà lớn lên rồi hơn một chút thì đàn ông lại phát triển vững vàng hơn phụ nữ là chỗ đó. Ví dụ hai đứa trẻ mà đứa con gái với thằng con trai, thì đứa con gái tương đối nó lớn hơn cái thằng con trai này khoảng từ 2 đến 5 tuổi về mặt lanh lợi. Thông thường nó là như vậy. Cái thiên hướng hoạt động rất tự nhiên của con người. Và vì vậy người ta sẽ đón cái mức độ là hoạt động trí não của con người à, cho nên mức độ gọi là dệt thiêu thì người phụ nữ dệt thiêu lớn hơn đàn ông. À, cho nên cái tật mà cái miệng của phụ nữ á, bị cái mắt phải này là chuyện đương nhiên. Phụ nữ hay nhiều chuyện, phụ nữ hay nhề kia, phụ nữ hay dệt thiêu, phụ nữ hay đoán mò, hay nói, hay nghi ngờ. Cái phụ nữ rất lớn. Cái chuyện này chuyện đương nhiên, đừng nói người ta nói xấu phụ nữ. À, tôi xin lỗi các vị, tôi không bên đàn ông đâu. Cái này về mặt nghiên cứu tâm lý là nó tự nhiên nha. Tôi nói với các vị để các vị tự nhận diện ra được mình rất là tự nhiên, chứ không phải là nói tự nói tôi nói xấu ha. Qua bên những xứ Tây này mà nói xấu phụ nữ là chết liền ha. À, thấy không? Không dễ đâu, đúng không? Ở Việt Nam mà còn nói xấu phụ nữ rồi được chứ. Chứ đây là đàn ông là bét ha. Cho nên nói xấu phụ nữ là chết ha. Không biết Pháp này sao chứ tôi nghe Mỹ là vậy nè. Nhất là trẻ em, nhì là người già, ba là phụ nữ, bốn là con chó, năm là đàn ông. Wow. Cho nên qua những đất nước đó mà nói lớn quá đến phụ nữ là nó kêu cảnh sát bắt liền à, đâu phải giỡn đâu. Cho nên qua những xứ này tôi không dám nói động tới phụ nữ đâu à. Nhưng mà cái này là phân tích Nào, phân tích để cho chúng ta thấy về tâm lý và sự tu học nó rất là thực tế là như vậy. Và nếu mà chúng ta biết được thực tế nó là như vậy thì chúng ta sẽ có cái cách để thông cảm một người hơn. Ví dụ người chồng hiểu được rồi, sau này bả lại nhãi, nhưng mà nhớ ông thầy Phước Tiến nói vậy đó, bản chất phụ nữ vốn nhiều chuyện kệ đó, đúng vậy. Cho nên là sau này những đức lang quân của chúng ta sẽ dễ thông cảm hơn chứ không có gì cả. Phụ nữ thì như vậy đó, nhưng mà không ra gì, nhưng mà cứ lại nhãi tối ngày, chuyện gì cũng nhãi bên tai. Đàn ông thì hay bực những cái chuyện đó, chuyện gì nói lần thôi được rồi, nó nhãi hoài, nhai hoài, nhai khó chịu. Nhưng mà người phụ nữ thì vậy, cứ làm hồi cái nhớ chực là cái khóc, cái nhãi. Cái hồi làm gì cái nhớ chực khóc tại cái ý tưởng á. Nói chung cái mức độ dở thiêu trong tâm hồn của người phụ nữ lớn lắm. Cho nên chúng ta biết được như vậy á, cho nên khi vô tu tập cũng vậy nữa. Cái mức độ tu tập cái này kia nọ trong các thiền viện hay là tu viện của ni giới cũng nhiều chuyện hơn là những tu viện của nam giới. Và vì vậy cái mức độ giới luật, tại sao các vị thấy rằng Đức Phật cho những người nữ đi tu giữ giới rất là nhiều, giữ nhiều hơn nam giới, không phải bất công, mà nó tùy vào cái nghiệp chướng của cá nhân của mỗi con người hay là của mỗi loại chủng tính của chúng sinh á, mà Đức Phật đưa ra những cái phương pháp rất là thích hợp. Đức Phật là người có trí tuệ, không bao giờ trọng nam khinh nữ đâu, đúng không? Cho nên có những người nói là tại sao trong đạo Phật vẫn còn bất công, trọng nam khinh nữ thế này, ngày xưa vậy. Tôi nói muốn bất công không, hỏi ông Phật á, tôi không biết. Nhưng mà về nghiên cứu lịch sử chúng ta thấy rằng Đức Phật quá tuyệt vời. Cái thời của Đức Phật là thời kỳ có 600 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, là cái thời kỳ cổ đại, trong khi không có một học thuyết nào, tôn giáo nào, giáo phái nào, tổ chức nào thừa nhận vai trò của người phụ nữ hết trơn trọi á. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật là người đầu tiên thừa nhận vai trò nữ giới ở trong tăng đoàn. Và Đức Phật đề cao lên là nếu nữ tu tinh tấn cũng có khả năng đạt được chứng quả, những thành quả cao nhất như một vị nam giới. Cái này chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta phải thấy như vậy đó. Đức Phật là một nhà tiên phong về cải cách xã hội đầu tiên trên thế giới, phải nói là như vậy. Đức Phật là người có cái tầm nhìn về mức độ tài năng của người phụ nữ cũng không kém nam giới ở trong cái trí tuệ của Ngài. Nhưng Ngài biết rằng là phụ nữ bị giới hạn bởi nghiệp chướng gì. Cho nên Đức Phật phải đưa ra những cái yếu tố để ràng buộc, để kiềm chế cái những cái phát tác đó, để người phụ nữ có thể tu tập được tốt hơn. Đây là những điều mà khi chúng ta nghiên cứu về luật học hay là nghiên cứu về lịch sử, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta tuyệt vời. Trở lại vấn đề của chúng ta, đừng mong lung rồi, không có đủ giờ. Chúng ta ở chỗ là khi tâm hồn của người phụ nữ nghĩ ngợi nhiều, cho nên là bắt đầu chúng ta hay dễ quên. Vì vậy khi nào chúng ta lo lắng suy tư tất cả mọi thứ nhiều, bắt đầu chúng ta quên. Quên cái này, quên cái kia, để đầu này, cái nhớ đầu kia, bỏ chìa khóa ở đây mà nhớ chỗ nọ. Rồi nhiều khi làm cái gì không nhớ gì, nhiều khi vô tâm thì nghĩ đóng cửa rồi nhưng mà cửa vẫn để tan quát vậy. Nhiều khi nghĩ mình đã tắt bếp rồi nhưng mà bếp vẫn còn cháy thế đó. Tất cả mọi thứ này bắt đầu khi tâm hồn tán tâm nhiều, bắt đầu chúng ta quên. Chúng ta không kiểm soát được hành động của chính mình. Và vì vậy cũng từ những cái này bắt đầu nó dẫn đến là tại sao người có tuổi bắt đầu lẫn. Các vị nên nhớ nha. Các vị sẽ cho hết được những cái chỗ này. Người bắt đầu có tuổi cái lẫn hay nói bậy. Nhảm câu này, hoặc là người ta hỏi một câu mà trả lời bên nay, hỏi bên nay trả lời bên kia. Tức là những cái nhảm, nói không đâu vào đâu, trả lời không đúng đâu vào đâu đó. Thì lúc đó chúng ta mới biết được rằng là người thân của chúng ta, là cha, là mẹ, là ông, là bà đó, đã lớn tuổi rồi lẫn, chúng ta so đó là một việc rất là tự nhiên, đúng không? Nhưng không có gì là tự nhiên cả. Lẫn là gì? Lẫn là một con người không kiểm soát được những ý niệm của mình đang có ra. Tức là hồi nhỏ thần kinh của mình quá tốt, cho nên là những ý niệm của mình có ra mình kiểm soát được. Có thể là do mình quên hay gì đi chăng nữa thì mình cũng có lúc mình nhớ chực ra là mình phản ứng nó thích hợp. Bây giờ cái người già có nghĩa là ký ức quá nhiều. Các vị phải biết chỗ này. Cái người càng lớn tuổi chứa nhiều ký ức. Chứa nhiều ký ức. Cho nên trong đời một năm là đã chứa không biết bao nhiêu cái dữ liệu trong cuộc đời trong đầu mình rồi. Và vì vậy cho nên là nhiều năm tháng cái những dữ liệu này nó chứa trong đầu mình như một cái kho vĩ đại. Và vì vậy bây giờ không còn đủ sức để chọn lọc cái những cái gì trong kho để sử dụng nữa. Và vì vậy bây giờ cái gì nó hiện lên thì cứ chộp nó. Như vậy một ý niệm nó có thể hiện lên mà nó không ăn đâu vào đâu. Nhưng mà bây giờ cái người lẫn có nghĩa là chộp ngay ý niệm đó thì cứ nói.
ý niệm gì có ra cứ nói, ví dụ cho người ta hỏi chó hả, cái nói à bà già, à, là người ta hỏi bà già hả, nói cái cục giấy. Tức là những ý niệm gì mà nó khởi lên trong đầu một cách không ăn khớp gì cả, nhưng mà có cái gì thì nói cái đó. Và vì vậy giữa cái ý niệm người này và cái ý niệm đó, giữa cái cách để nói và người này trong suy nghĩ, nó ăn khớp với nhau, cho nên người lẫn không bao giờ biết mình lẫn. Bởi vì mình nói những điều mình nghĩ mà. Tại vì ngày xưa mình cũng nói những điều mình nghĩ mà nó trúng, bây giờ mình cũng nói những điều mình nghĩ nhưng mà nó trật. Nó không ăn nhập với một cái người ta đang là. Bởi vì cái mức độ của mình chọn lọc bây giờ nó đã quá kém. Vì vậy tu tập hay là giữ chánh niệm là cái cách thức là để làm cho cái kho của mình nó chứa, nhưng mà nó chứa có chọn lọc, đừng có chứa như một đống rác. Con người của mình có thói quen là chứa như một đống rác vậy đó, cái giống gì cũng chứa vào đầu. Cái thích cũng chứa, không thích cũng chứa, buồn cũng chứa, giận cũng chứa, cái sợ cũng chứa, hờn cũng chứa. Coi như là chứa tầm bậy tầm bạ, những cái câu nói gì nói vặt ở bên đường còn dễ chứa hơn nữa. Kinh điển kêu học hoài không thuộc, cái câu nói tào lao nào ngoài đường nói cái thuộc suốt đời. Đó là một cái dạng mà gọi là chứa không có chọn lọc. Và vì vậy cho nên chúng ta đã đựng đầy trong đầu chúng ta tất cả những ký ức rồi. Mà đã đầy những ký ức rồi thì các vị phải thấy cái tệ nạn gì nó xảy ra. Là bắt đầu chúng ta theo quán tính. Theo quán tính là cứ có sao nói vậy, có những nói bậy, nói bạ, nói tục, nói tiểu. Rồi các vị cảm thấy buồn, người đó đâu biết gì đâu tục tiểu. Người đó đâu còn kiểm soát được mình nữa đâu. Cho nên nó trồi lên câu tục thì nói tục, nó trồi lên câu A-di-đà Phật thì nói A-di-đà Phật. Mà nó trồi lên một ký ức giận tức thì cứ chửi bới. Nó trồi lên một cái gì đó để hờn thì cũng buồn tủi, cũng khóc lóc. Cho nên người đó, lúc đó chúng ta thấy như khùng vậy đó. Khùng là một dạng không kiểm soát được những cái ý niệm trong lòng mình, chứ không có gì cả. Cái lẫn là từ những cái đó. Nên những người tu học của chúng ta khi độ tuổi mà bắt đầu lớn là chúng ta hãy bắt đầu tu tập đi. Bắt đầu thanh lọc lần lần trong ý niệm của mình. Đừng có sống với cái ký ức và cái sự chứa chấp nhiều quá. Chúng ta sẽ không có một sáng suốt khi độ tuổi càng về sau. Tức là tuổi càng lớn chúng ta lại mất kiểm soát và quên hay là nói bậy càng nhiều. Vì vậy khi chúng ta lớn rồi chúng ta phải tập là hãy buông xả. Các vị nhớ kỹ vậy, buông xả các ký ức trong lòng chúng ta. Hãy buông xả có nghĩa là cái gì không đáng đừng chứa vào lòng nữa. Bởi vì cái kho chúng ta đã muốn nghẹt rồi. Cho nên đừng chứa chấp những cái buồn, cái giận, cái hờn, cái gì. Nói chung cái đó nó không lệ thuộc và dính dáng đến tất cả những gì chúng ta thì tập xả đi. Tập buông dần cho tất cả mọi ý niệm nó trôi qua. Chứ đừng có chứa chấp ở trong lòng nữa. Và vì vậy, các sự tu học là cách thức để nhận thức chính mình, trở về với chính mình để kiểm soát lại chính mình. Và lúc đó làm cho mình có chánh niệm hơn, làm việc được tốt hơn và giữ cho tinh thần của mình nó được sáng suốt trọn cuộc đời hơn. Cho nên các vị biết rằng những người lớn tuổi mà minh mẫn là một cái người đó rất là giỏi. Cái người này sống có một cái thần kinh thép vô cùng tốt và cái thần kinh người này hoạt động một cách tốt, có chọn lọc rất là tốt. Và chính vì vậy cho nên người này khi già vẫn minh mẫn. Cho nên các vị biết rằng có những vị hòa thượng 90 tuổi, 100 tuổi mà vẫn là tỉnh táo sáng suốt như thường. Như hòa thượng Trí Tịnh của chúng ta gần 100 tuổi nhưng mà các vị thấy rằng đối với hòa thượng bây giờ các vị kêu đọc là kinh Pháp Hoa, đọc danh sách không cần coi bổn. Bình thường như thế. Các vị cứ cầm cuốn Pháp Hoa các vị đọc chỗ nào hòa thượng nói là sai chữ đó đó, coi chính xác không? Mà trong khi bây giờ gần 100 tuổi mà như vậy vẫn bình thường, vẫn không có gì cả. Đó là cái cách để gọi là bồi dưỡng thần kinh. Và theo quy tắc của sinh học con người nó là như vậy. Cho nên vì vậy tu là một cách thức khoa học. Chứ các vị đừng nghĩ rằng cái chuyện này chuyện của tôn giáo, chuyện của bà già, chuyện của cái gì đó. Đó là tất cả những cái cách quan niệm chúng ta máy móc thông thường mà khi chúng ta chưa tiếp cận với Đạo Phật. Mà cái này hôm qua tôi đã giảng trong các vị cái bài mà gọi là hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. Tôi đã chia sẻ các vị hơi cặn kẽ về điều này trong bài giảng hôm qua rồi. Hôm nay không cần lặp lại, sau này có dịp chúng ta nghe. Nhưng chủ yếu là tôi muốn nói với các vị cái cách để điều phục cái tâm hồn của mình. Tôi gọi là cái cách thức để giữ chánh niệm. Như vậy nếu mà không giữ chánh niệm chúng ta cứ để phân tán như vậy hoài. Và nếu đã phân tán như vậy hoài, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên nó loãng đi. Nó lon lan, nó trong đồng nó cứ là mơ mộng, lung tung như vậy. Không có cái nào ra cái nào. Và vì vậy không có nào ra cái nào rồi á. Thật ra chúng ta làm tất cả những việc nó cũng lại không có hiệu quả. Và vì vậy tu tập là cũng vậy. tu tập là cách thức trở về với chúng ta, để trong tất cả mọi ý niệm trong công việc phải có cái chánh niệm. Chánh niệm thế nào tôi sẽ giải thích các vị sao. Có một câu chuyện trong thiền sử, đó là câu chuyện của Ngài Tăng Hộ. Tăng Hộ khi làm còn là sa di, làm thị giả cho một vị hòa thượng tu. Và các vị nhớ là vị hòa thượng thầy của Tăng Hộ là một trong những người đắc đạo. Cho nên vì đắc đạo cho nên ông có khả năng để nhìn được tâm người khác đang nghĩ gì. Cái này trong Phật học gọi là tha tâm thông. Cái tha tâm thông này tôi muốn nói với các vị là khả năng hiểu biết được tâm người khác. Nhưng mà các vị yên tâm đi, tôi chưa có cái đó đâu, các vị cứ nghĩ thoải mái. Bác sĩ có nghĩ cái gì tôi cũng chả biết đâu. Nhưng mà đối với những người có tha tâm thông là trong lòng nghĩ gì người này biết. Tức là cái khả năng biết được tâm người khác trong Phật học gọi là tha tâm thông. Và vì vậy những bậc đắc đạo, những bậc chứng thánh hay những người như Đức Phật, chuyện đó là chuyện nhỏ, là chuyện bình thường. Cho nên là Tăng Hộ một hôm ôm sắp vải được ai cúng nó sắp vải mới. Và trong lòng suy nghĩ là vì hòa thượng này là cậu của mình, cậu ruột như người thân, cho nên có ý niệm là muốn cúng dường. Thì vị hòa thượng này không nhận, nói là thầy đâu có thiếu mấy này đâu, con cứ để xài. Thì tự nhiên Tăng Hộ buồn. Và chỉ cần một cái hành động đó thôi mà Tăng Hộ buồn, cái có ý niệm là không muốn tu nữa. Thì đang lúc mà quạt hầu hòa thượng mình, cái bắt đầu trong lòng mới suy nghĩ. Suy nghĩ trong đầu là thôi giờ hòa thượng mình không có nhận sắp giải này, thì thôi bây giờ mình hoàn tục rồi mình đem sắp giải này mình bán. Rồi sau đó mình kiếm một người vợ, rồi mình cũng sống như bao nhiêu người, rồi sau đó mình cũng có đứa con. Rồi đứa con mẩm mỉm này kia kia nọ cũng dễ thương. Rồi vợ chồng muốn đi đến để mà giới thiệu một đứa con này với thầy mình là bây giờ đó, để coi là giống như là đứa cháu được vậy suy nghĩ. Thì đang cùng với vợ suy nghĩ là chuẩn bị ẵm con đến để mà thăm thầy mình như vậy, cái tự nhiên cái cô vợ không biết lý do làm sao mà cổ mới là lỡ tay của làm rớt đứa con xuống đất. Thì lúc đó Tăng Hộ mới giận quá, mới sẵn cầm cái quạt trên tay, mới nói là hư quá đồ phụ nữ gì, cái mới lấy cái quạt đập cái phạt trên đầu cái vợ mình. Thì khi đập cái phạt rồi là để mà trừng phạt cái cô vợ mà lại là sao mà hư để rớt đứa con xuống đất như vậy. Thì lúc đó hòa thượng là thầy của Tăng Hộ đang ngồi đó mới nói là ngươi đập không có trúng vợ ngươi đâu mà trúng trên cái đầu trọc của ta nè. Thì lúc đó Tăng Hộ mới giật mình, biết rằng là mình đang đứng quạt thầy, nhưng mà lòng vọng tưởng á. Vọng tưởng coi như là khi mà vọng tưởng đồng quá với vọng tưởng đó, cho nên là đang cầm quạt co quạt đập trên đầu thầy mình bập 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 luôn. Nè, thì lúc đó giật mình Tăng Hộ quảng hồn bỏ chạy. Và vị hòa thượng đó mới sai người đuổi theo và dẫn Tăng Hộ trở về. Và sau đó xuất gia một cách thành khẩn và sau đó cũng giác ngộ. Câu chuyện đó nói lên trong nhà thiền để chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta diễn dịch đầu óc, chúng ta sẽ quên đi công việc thực tại. Tức là do vọng tưởng, cái đó là vọng tưởng đó. Tức là suy nghĩ những điều không có thật, thì cái đó gọi là vọng tưởng. Vì vậy, cho nên trong nhà thiền hay kêu chúng ta là hãy chánh niệm trong tất cả các công việc. Tại sao chúng ta rửa tay cũng có thần chú, rồi lên chánh điện Phật cũng có thần chú, khi ăn cũng có thần chú, ngồi thiền cũng có thần chú. Tất cả mọi thần chú, không phải là để gọi là như một cái gì phù phép. Mà tất cả các cái bài kệ đó kêu chúng ta đọc để chi vậy? Để chúng ta có chánh niệm trong công việc của mình. Bước vào nhà cầu, tức là nhà xí đó, cũng có đọc những bài kệ. Rửa tay cũng có những bài kệ, xúc miệng cũng có bài kệ, xỉa răng cũng bài kệ, lên tụng kinh cũng bài kệ, ngồi chuẩn bị tụng kinh ngồi thiền cũng bài kệ, tất cả mọi thứ. Mở cửa bước ra khỏi nhà cũng có bài kệ, mới ngủ thức dậy để chân xuống cũng có bài kệ. Tất cả những cái này là cái gì? Bắt chúng ta phải có chánh niệm để gom vào trong công việc đang là. Dù mới thức dậy mà chuẩn bị xỏ chân vô dép là tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ. Ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện thử tức thời sanh tịnh độ. Tức là ở đây tất cả những bài kệ như vậy là tùng chiêu dần đáng trực chí mộ là từ sáng giờ dần là khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ á, thẳng đến chiều tối. Tất cả chúng sinh hãy vai về để tự hộ niệm lấy chính mình. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, tức là những chúng sinh nào mà dưới chân tôi mà tôi lỡ tôi phải đạp lên. nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ, nguyện cái chúng sinh đó đó ngay giờ phút đó được vãng sanh tịnh độ. Như vậy thì ở đây tất cả các thứ vậy, ví dụ rửa tay, dĩ thị quán trưởng, đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp, tức là làm sao cho chúng ta phải bị cột trong tất cả những hành động đang là, để chúng ta đừng nghĩ ngợi bậy bạ, chứ không có gì cả. Tức là dĩ thị quán trưởng là lấy nước rửa tay. Dĩ thị quán trưởng đương nguyện chúng sinh nên nguyện cho tất cả các chúng sinh đắc thanh tịnh thủ là được tay trong sạch, thọ trì Phật pháp, tức là gìn giữ pháp Phật. Vậy thôi. Như vậy tất cả những cái này nó làm cho chúng ta sao? Cột trong cái hành động mình để có chánh niệm trong việc rửa tay. Nếu các vị rửa tay không có chánh niệm, các vị rửa tay không có sạch, hoặc thậm chí các vị rửa tay rồi ướt cả cái cơ thể này, hoặc là làm bẩy hết cả một vùng, tức là khi chúng ta không có chánh niệm, chúng ta cất cẩu thả trong hành động, hoặc là quên rửa tay, hoặc không rửa tay, hoặc rửa cẩu thả, hoặc làm dơ bẩn, hoặc làm văng đụng người khác, hoặc làm ướt cả bản thân mình, và thậm chí làm thấy tùm lum như vậy nhưng mà gọi lại cái tay không sạch sẽ gì cả, tức là rửa ẩu. Như vậy một người có hành động, tôi nói là chánh niệm rửa tay thôi, là người ta sẽ rửa rất là nhẹ nhàng, không văng ai hết, mà cũng không đụng bản thân mình, mà nước hay là tất cả mọi thứ người ta xài nó không phí nữa, rồi người ta rửa lại sạch cái tay. Tức là cái chánh niệm đem đến một cái kết quả của công việc đang là rất là hiệu quả, phải hiểu là như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ vội, cứ làm cẩu thả, cứ này kia kia nọ, đang rửa tay mà chuẩn bị cái gì ở đâu á, hoặc là thế nào cho vội cái gì gì đó, tất cả những cái đó trong nhà Phật gọi là quên mất chánh niệm. Tức là chúng ta không có giữ chánh niệm. Vậy thì bây giờ nãy giờ tôi nói chánh niệm như thế như vậy đó, bây giờ các vị có cái hình dung chánh niệm là gì không? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là tập trung, tức là tổng hợp được ý nãy giờ nói, mới là giải thích được như vậy, đúng không? Còn ai nghĩ chánh niệm là gì nữa không? Chánh niệm dùng để chữ tập trung là chúng ta nói về cái ý của nó. Nhưng mà tự thân chánh niệm là gì? Niệm là suy nghĩ, niệm là những cái suy nghĩ nghĩ ngợi cho chúng ta. Còn cái chánh là cái đúng đắn, suy nghĩ nghĩ ngợi một cách đúng đắn, một cái cách tập trung như ý cô nói, hay là một cái mà nghĩ ngợi một cách sáng suốt, thì cái đó người ta gọi là chánh niệm. Chánh niệm nó đối lại với cái tà niệm, tức là nghĩ ngợi mông lung. Cái tà niệm là nghĩ ngợi bao gồm cả ác niệm, hay là bao gồm cả ý niệm mông lung, và ý niệm là cả trong cái hành động hiện tại mà chúng ta không chú tâm với hành động hiện tại cũng gọi là tà niệm. Như vậy ở đây chữ tà nó mang cái nghĩa là một cái ý niệm mà nó không có làm cho chúng ta tập trung trong chuyện công việc đang là, thì cái đó gọi là tà niệm. Tà là một ý niệm nó lệch đi với mục đích, gọi là tà, không? Chứ đôi khi cái chữ tà không nghĩ là bậy, mà tà là cái ý niệm đó nó lệch đi với mục đích chúng ta đang làm, thì cái đó gọi là tà. Như vậy là những ý niệm nghĩ bậy cũng là tà, mà những ý niệm lệch đi với mục đích cũng gọi là tà. Như vậy chánh niệm là nghĩ ngợi và làm việc tập trung trong công việc đang là, thì cái đó gọi là chánh niệm. Như vậy chánh niệm ở đây là niệm Phật, tụng kinh, trì chú, là những cách thức để tập chúng ta có chánh niệm. Và nhờ chúng ta có chánh niệm cho nên tâm chúng ta không bị phân tán bậy bạ, chúng ta phải hiểu là như vậy, để chúng ta giữ cái năng lượng trong con người của mình. Cho nên giảng kinh thuyết pháp, các vị thấy nó không phải là lao động, nhưng mà nó là một sự tán tâm và tổn khí rất là lớn. Các vị nên nhớ là như vậy. Ai từng làm thầy giáo và từng làm những nhà thuyết trình thì chúng ta sẽ hiểu về việc này. Không? Khi cái công việc này nó không phải đi đập đá, đi đào đất, đi lao động rất nhiều. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái đầu óc để đốt cháy những ý tưởng, để có một cái ý tưởng để nói với các vị như thế này, và tạo ra một cái khí lực để nói với các vị như vậy, là nó đốt cháy một lượng năng lượng trong cơ thể rất là lớn. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây những cái người mà khi mà hành động cái công việc, mà nhất là trong ngành nghề của giảng kinh thuyết pháp như thế này, thì người đó phải tập hít thở và giúp cho mình có cái chánh niệm rất là cao, để bù lại cái khoảng này rất là lớn. Bởi vì sau những giờ nói pháp như vậy, con người mình dường như là nó mất đi khí lực của con người mình. Cái đó là chuyện đương nhiên. Nói 1-2 tiếng đồng hồ, thậm chí có những lúc tôi nói 3 tiếng đồng hồ như vậy, thì những cái này, cái mức độ mà tiêu thụ về cái khí lực trong con người và đốt cháy năng lượng của tư duy, một cái sức vô cùng lớn. Cho nên các vị phải thấy những cái người này là mình mà muốn bù lại những cái này, phải có cái mức độ hít thở và tập trung tinh thần và thư giãn về đầu óc, nó phải tương đối tốt, nó mới có thể giúp chúng ta bù lại những cái phản năng lượng mà liên tục bị tiêu hao như vậy. Như vậy thì ở đây cái này là cái thí dụ thôi. Tất cả các công việc của các vị ở bên ngoài, các vị có làm việc thiên hướng như vậy, nhất là những người làm việc văn phòng rồi đó, đều là tình trạng giống giống như vậy. Chúng ta phải để ý. Vì vậy phải nói rằng là những người làm việc trong văn phòng hoặc là khi bị căng thẳng về đầu óc thì hãy bỏ công việc ngay tức khắc và tự ngồi dựa vào ghế dựa hoặc là tự ngồi một cái chỗ nào đó hoặc nằm trên một cái gì đó để thư giãn tạm thời, là ngay lúc đó bỏ hết tất cả các công việc và hít thở để tập trung tinh thần để lấy lại năng lượng hãy làm việc tiếp. Bởi vì khi đang căng thẳng mà càng cố làm thì càng không có hiệu quả. Phải biết là như vậy. Một đứa học sinh bị áp lực bởi công việc quá nhiều hoặc đang bị bài dở, lo sợ không thuộc bài mà cố học, đố đứa đó thuộc. Không bao giờ thuộc được. Cho nên vì vậy, khi nào càng sợ không thuộc bài, càng sợ để chuẩn bị trả bài, tất cả càng sợ chừng nào học càng không thuộc chừng đó. Và vì vậy, cái cách làm việc của tinh thần không phải là dồn ép. Cố gắng làm việc bằng tinh thần không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề, mà phải cho tinh thần này phải thư giãn ngay tức khắc. Trong 5 phút hoặc 10 phút, nó không mất thời gian là mấy, nhưng mà quay lại với công việc sau một cái lần thư giãn để lấy lại năng lượng của con người và lấy lại cái sự kiểm soát tốt của tinh thần, chúng ta sẽ làm việc hiệu quả tăng gấp 5, gấp 3 lần trong khi chúng ta bị căng thẳng. Nên nhớ là như vậy, đừng vì 5, 10 phút, 2, 30 phút không sao đâu. Nhiều khi chúng ta 2, 30 phút, chúng ta nhờ như vậy mà chúng ta giải quyết các vấn đề, còn có thể chúng ta không hy sinh 5-10 phút đó, chúng ta làm 3 tiếng đồng hồ sau cũng chưa chắc gì đạt hiệu quả như vậy. Vì vậy cái người làm việc ngay lúc đó, khi nào mình bị stress, bị căng thẳng hoặc bị nhầy kia kia nọ, phải bỏ ngay công việc đó, phải buông ra, buông viết, buông tất cả nghiên cứu ra, ngồi ngay chỗ đó, hít thở và buông thả tâm ý. Tức là buông xả hết tất cả các công việc, những ý niệm về những con số, về những cái chữ ý niệm, bỏ hết trong lòng và ngồi lại với một cái trạng thái gọi là buông thư. Người ta gọi là buông thư. Bắt đầu theo dõi hơi thở. Người biết niệm Phật thì lúc đó niệm Phật. Người biết trì chú thì trì chú. Người biết cái quán chiếu về hơi thở thì hít thở. Và trở lại với công việc của mình, tự nhiên mình thấy rằng con người của mình giống như nó rủ một cái gánh nặng cả hàng trăm hàng ngàn ký. Và ngay cái đó cái con người của chúng ta tự nhiên nó tăng lên cái sự thư giãn và nhẹ nhàng. Và ngay lúc đó chúng ta bắt đầu thấy có một cái tinh thần, có một sức sống nào, như một năng lượng nào nó tác động đến chúng ta. Và khi chúng ta bỏ hết tất cả, chúng ta hít thở rồi, chúng ta cảm thấy đầu óc cũng nhẹ đi, tay chân nhẹ đi, mọi áp lực nhẹ đi. Chúng ta hít thở khoảng 5-10 phút và tập trung con người mình 5-10 phút. Chúng ta quay trở lại, chúng ta làm trở lại. Cái hiệu quả mà những cái bế tắc trước đó chúng ta sẽ được tháo gỡ. Nên nhớ là như vậy. Đây là những giải pháp mà để gọi là xả stress. Chúng ta hay nói là áp lực với công việc nhiều chúng ta gọi là stress. Stress tức là cái sự áp lực về tâm lý á. Khi con người chúng ta bị thắt về tâm lý, bị ép về tâm hồn, chúng ta bị cột chói, chúng ta suy tư không ra. Cái áp lực nó ép đè nặng chúng ta quá, chúng ta nói ra là stress. Stress có nghĩa là bị đè nặng về tâm lý. Thì cái vấn đề thư giãn, cái chánh niệm, cái trở về với chúng ta, cái hít thở, cái niệm và cái buông xả tất cả mọi ý niệm, cái đó là một cái phương pháp xả stress hữu hiệu chưa từng có. Nếu chúng ta để stress này lâu lần, chúng ta có thể bị bệnh về thần kinh. Đem đến ảnh hưởng tổn hại về thần kinh rất là lớn. Cho nên vì vậy khi người Phật tử chúng ta có những giải pháp mà tu tập thì chúng ta hãy tập quen với cái này. Tức là tập quen với cái dạng mà buông xả tất cả những cái gì đi. Tại vì con người chúng ta có cái quan niệm là hay giữ lấy. Một ý niệm chúng ta cũng cố giữ nữa. Giận ai cái gì cố giữ trong đầu sợ nó quên. Cho nên phải giữ trong đầu cho nó nhớ. Nhớ thâm căn cố đế, không kiếp này nhớ không xong kiếp khác nhớ nữa. Và chúng ta nghĩ mà nhớ mà để thù, để tức, để giận, mà cố nhớ trong lòng như vậy chúng ta mới giỏi, phải không? Mà mình buông ra mình nói dở, nó nói mình ngu, nó nói mình dở, nó nói mình yếu đuối, cho nên phải gán nhớ, thậm chí còn dệt thiêu cho thù hận lên, để chất lên mà nhớ cho nó đã, đúng không? Nó đai nghiến ghê gớm như vậy chúng ta mới thỏa mãn. Đó là cái tập khí xấu của con người mà chúng ta cho là giỏi. Chúng ta thù hận, chúng ta nhớ có những chuyện không đáng, phải nhớ trong đầu ghim như vậy đây nè, để cho mình trở thành một gánh nặng trong tâm hồn. Thay vì mình để năng lượng và tâm hồn của mình đựng cái khác, mình làm việc khác. Trái lại mình đựng những thứ tào lao. Rồi cuối cùng nói sao lúc gài tôi hay quên ta. Sao lúc gài tôi bị lẫn ta. Sao lúc gài như đầu óc tôi bị stress ta. Ai làm? Ai làm ra? Mình làm. Tất cả mọi thứ mình làm. Cho nên ta nói là tại sao á? Cùng là một cái ly hay là cùng là một cái chai. Cùng là một chai sứ. Tại sao người ta đựng cái nước sạch, người ta đựng nước tốt, nước thơm, tại sao mình đựng nước dơ và đựng nước bẩn và đựng thuốc độc? Cũng vậy, cùng là một tâm hồn, tại sao người ta chứa đựng những ý tưởng tốt đẹp, yêu thương, rộng lớn, buông thả, thanh nhàn, tại sao con người mình lại chứa tất cả những cái ý niệm độc? ý niệm độc, ý niệm thù ghét, ý niệm đố kỵ, ý niệm giận hờn, ý niệm thị phi, ý niệm ganh tị, ý niệm ghen tức, ý niệm sân si. Tất cả những cái này, cái đầu óc chúng ta chứa bao nhiêu đó là đầu óc chúng ta loạn rồi. À, chúng ta loạn rồi. Như vậy mọi thứ là chúng ta chứa vào, đâu phải chúng ta khôn đâu. Chúng ta tự cho khôn, chứ sự thật ra nguyên lý chúng ta đang làm việc rất là dại khờ. À, nhưng mà chúng ta giận ai, giận ghê gớm, ta chứa đựng thế này thế kia, nó giận rồi làm thay cho mọi người biết là mình đang giận nữa chứ, tưởng giỏi lắm. Ai ngờ mình đang gánh nặng một cục rất là đau khổ mà mình nói mình giỏi, đâu có giỏi đâu. Con người ta chọc mình giận mà mình không giận nó, người ta mới đau. Còn ta chọc mình giận mà mình nổi máu lên, có nghĩa là mình đau. Cho nên khi mà ai chọc cái mình cười khà khà, người đó tức ói máu. Các vị nên vậy á. Cái điều quan trọng lắm. Cho nên mình tự thanh nhàn là mình tự xả được mình, mà mình tự chiến thắng mình, mà mình tự an lạc nữa. Nhưng mà không thường là tại vì đó, cái người chọc mình là họ biết cái thói quen là vì thường thường có người mình hay chấp, đụng cái gì chấp cái nấy. Cho nên người ta biết những cái đó, cho nên người ta mới tẩy cho mình đặng mình chấp, tức là người ta thảy cục đá cho mình đặng mình ôm. Nhưng mà nó thảy mình không ôm, nó mất lực. Nên nhớ là như vậy. Tức là mình đấm ai một đấm mà người đó né hụt thì sao? Cái người mà đấm hụt đó nó mất lực, nó vất vả lắm á. Cho nên các vị biết rằng đấm quyền anh mà đấm hụt một cái là mình mất năng lượng trong cái đấm đó, ghê gớm lắm á. Nhưng mà nó đấm trúng cái sao? Đấm trúng cái là tiêu á. Nện một cái là có thể là knock out tại chỗ á, có hay không? Cho nên các vị biết rằng mỗi một đấm đấm hụt một cái đó là nó mất năng lượng, nó mất đà và nó mất hướng ghê gớm. Nhưng mà một người mà hứng cái nắm đấm đó một cái đó thì người kia cũng đấm, nhưng mà nó tăng cái năng lượng lên rất là lớn. Các vị phải thấy là như vậy. Cũng vậy, người ta cố tình người ta công kích mình mà mình phản pháo lại, mình giận tức, mình nóng máu lên, mình chửi rủa này kia cái nọ đó, thì người ta tự nhiên người ta hưng phấn mà mình đau khổ. Còn nó đang hưng phấn nó nói mình á, mà mình vẫn tỉnh queo, mình bình thường, mình chả để tâm tới thì nó mất lửa. Có phải không? Đó là nguyên tắc. Vì vậy cho nên ý niệm của chúng ta là vậy, chúng ta hay cọt trói, chứa vô như đá nặng đè người. Dính cái câu này, thậm chí người ta nói câu vớ vẩn trên trời trên mây gì đó, chúng ta mới dệt tiêu, hình như nói mình ta. Suy nghĩ nha, nói chó mèo thôi, nhưng mà chúng nó làm bộ mượn chó mèo đang chửi túi ta. Trong khi sự thật rằng nó chả dính dáng gì mình, mà mình cố mà dệt vô để bám lấy. Để bám lấy để cho nó nói này là nó nói mình, nó này là nó nói kia. Hoặc cái câu đó nó nói bình thường, cái nó nói vậy là nó sỉ nhục tôi đó. Câu này đau lắm chứ, thế này thế kia. Cái tự dệt 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 lên, cái tự nhiên làm chúng ta đau khổ, chúng ta quằn quại. Cái đó để chi? Tự mình hại mình bằng những cái ý niệm vọng tưởng. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cái cách tu học là cái cách mà có trí tuệ, có chánh niệm. Nó nói chó mèo kệ mà nó chứ, đó của chó mèo dính dáng vậy tôi. Tự nhiên nói chó mèo đi cặp lấy mình. Nhưng mà cái kẻ khác á, thì nó giống như này, nhiều khi nó nói chó mà để nó nói mình cũng có. Nhưng mà mắc gì nó nói chó thì cho chó hưởng, chỉ chó vì mình hưởng. Có phải không? Vậy mà tại sao cũng gán mà dệt ra con chó để thành mình, tự nhiên biến mình thành chó của nó, cái để chùm đau khổ. Cái đó gọi là ý niệm vọng tưởng. Vọng tưởng nguy hiểm lắm. Bắt đầu mới từ những cái đó mới đau được sao, mới nghĩ cách trả thù. Mày nói chó, tao nói lại bò, ví dụ vậy. Thế này thế kia, tức là tự nhiên con người vậy cái biến lại thành súc vật hết trơn rồi. Tất cả những cái đó của chúng ta. Như vậy sự tu tập là cái cách để chúng ta trở về với chính mình, để sống một cách tỉnh sáng, để mình có thể để giữ năng lượng cho mình, có chánh niệm để giải quyết các vấn đề cho được tốt. Và vì vậy trong khi tất cả mọi thứ nó nói ra, mọi thứ nó tổn hại, nó chịu, đâu dính dáng gì đến mình, mà mình tự nhiên mình biến mình trở thành một nạn nhân đau khổ vậy. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể cái câu chuyện về Đức Phật rất là hay. Đức Phật đang trên đường đi du hóa, có một kẻ ngoại đạo mới chửi ngài. Chửi ngài liên tục như vậy, ngài A Nan khó chịu quá, mới nói bạch Đức Thế Tôn, sao tại sao có những cái kẻ này Đức Thế Tôn làm gì nó mà nó chửi những lời nặng nề khó nghe vậy? Đức Thế Tôn nói chả sao, A Nan cứ bình thường thì cứ chửi hoài mà. Đức Phật cứ thanh thản đi tự tại vậy, Bà La Môn chửi hồi nó chửi hoài mà sao thấy Đức Phật không phản ứng lại. Cái nói này, Sa Môn Cồ Đàm, ông có nghe không vậy? Nói có, ta có nghe. Ông có nghe tôi chửi không? Nói ta cũng nghe, nhưng mà tại sao ông không phản ứng trả lời lại? Thì lúc đó Đức Phật mới điềm tĩnh, mới quay lại với nó nói: Này Bà La Môn, nhà ngươi có khi nào có tổ chức đám lễ gì chưa? Nói có. Vậy khi ngươi có đám lễ, ngươi đem quà, ngươi tặng người ta không lấy thì quà đó thuộc về của ai? Nó của tôi chứ của ai? Tôi cho là tao không lấy, của tôi. Thì Đức Phật mới nói rằng, vậy nãy giờ ông chửi ta, ta không nhận, đó thuộc về của ai? Đức Phật nói rất đơn giản như vậy. Ví dụ nó nói cha mình không nhận, có nghĩa là nó nói cha nó. Vậy thôi, đâu có sao đâu. Tại vì mình nhớ trở thành cha mình. Còn nếu mình không nhận, nó nói chó, mình không nhận trở thành của nó chó, đâu có sao đâu. Con người chúng ta thông thường bị cái này. Cho nên có một cái câu mà gọi là rất là hay: im lặng là cái cách mà trả lời khôn ngoan nhất cho mọi thứ thị phi. Câu này các vị phải giữ. Người ta nói thị phi mà tối ngày cứ ra cãi lộn, mắc gì cãi lộn với thị phi? Có phải không? Thị phi là chuyện muôn đời của cuộc đời. Nó nói đầy đường á, các những người ở không ngồi rồi đó, cứ muốn nói gì nói kệ nó, chả sao cả. Chúng ta bận tâm làm gì? Hơi đi đâu mà ra người này mới thị phi cãi lộn người này, người kia thị phi cãi lộn người nọ, cãi ngồi chúng ta chết. Đâu còn năng lực, đâu còn sức nữa đâu. Nó nói thị phi thì kệ nó, quan trọng nhất là chúng ta hãy giữ lấy chính mình, không bận tâm với mấy cái chuyện đó. Và thật thì sợ gì lửa. Trong cuộc đời các vị nhớ kỹ rằng không ai đủ thời gian và điều kiện để minh chứng tất cả mọi điều với thiên hạ. Nhớ kỹ là như vậy nha. Người ta nói xấu mình là chuyện của người ta, các vị đi bụm miệng từng người được không? Trên cuộc đời này thanh giả tự thanh, hãy để tất cả mọi việc như vậy, không ai đi bụm miệng thị phi được cả. Cho nên đừng làm những chuyện rùi, phải không? Điều quan trọng hãy để dành tâm ý năng lượng để làm việc gì cho có ý nghĩa và lợi ích hơn, hơn là đi bào chữa với giải quyết với những con người nhiều chuyện. Nên nhớ làm như vậy. Vì vậy cho nên tu tập là cái cách thức hãy trở về với chính mình, đừng dệt thiêu với những chuyện quan đường, những thứ bậy bạ như vậy làm tổn hại tâm trí và mất đi cái lực làm việc của chúng ta. Cho nên khi người có tu tập có chánh niệm, các vị thấy rằng họ điềm tĩnh lắm. Người điềm tĩnh là người đã có khả năng, chưa nói là chánh niệm trong từ ngữ Phật học, mà người đó có khả năng tự chủ mình rất cao. Trước hết cái sự điềm tĩnh với các việc là như vậy. Còn người nào mà hơi máy động cái chảy ra chảy lộn, người nào máy động cái nhảy ra cự lộn, mới máy động cái nhảy ra đô chối đó, tất cả những người này dở hơi. Người ta gọi là những cái dạng dở hơi. Một cái việc chẳng ra gì cũng đi ra cãi lộn, một cái việc chẳng ra gì cũng đi mà nói chuyện thị phi, cái người đó gọi là dở hơi, cái đầu óc cạn mỏng, cái đầu óc để mà dư thừa tập trung trong những chuyện tào lao. Và người đó không bao giờ làm một việc gì có cái hiệu quả cao và không bao giờ có một vai trò lớn được. Bởi vì những cái cá tính đó làm sao đủ cái phẩm chất, tư cách và một cái đầu thông thái để có thể làm việc lớn. Cho nên người nói chuyện tào lao thị phi là các vị thấy toàn là bà tám ở trong cuộc đời không? Nó là như vậy. Những dạng đó các vị thấy được cái gì? Tự thân của nó là quy luật cuộc đời, họ không được gì cả, bởi vì cái bản chất họ là như vậy, không tương xứng với những cái gì của chính họ. Cho nên họ tự làm mất mình bằng những cái đó là cũng một phần do nghiệp họ dẫn. Không, nghiệp họ dẫn đến một hoàn cảnh như vậy, con người họ vậy, tự nhiên đánh mất mình như vậy. Và tu tập là cách thức chuyển nghiệp. Nhận ra được mình có những cái nghiệp này thì hãy cố tu tập để làm sao? Ủa tại sao mình vậy, mình như vậy? Tại sao người đó cũng vấn đề đó mà người ta điềm nhiên? Tại sao vấn đề đó mình như giống như nước nóng đổ vô người? Tất cả mọi thứ mình phải biết so sánh. Và mình biết kiềm chế lại tất cả những cái đó, gọi là cách thức tu tập của chính mình để giữ chánh niệm. Vì vậy chánh niệm là một trong những cái mà để gọi là đem đến cái sự chánh định, là thành quả của sự tu tập. Trong bát chánh đạo đó, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm mà đến chánh định. Chánh niệm là tập trung tinh thần, ý niệm của chúng ta có một cái niệm chính, tức là trở về với cái công việc đang là của chúng ta. Rồi từ những chánh niệm đó, nó nền tảng để nó giúp chúng ta đi sâu vào trong thiền định. Cái thiền định là cái kết quả của quá trình tu tập của chúng ta. Đức Phật cũng đi qua con đường thiền định, các bậc thánh đều như vậy, và những người trên con đường tu tập cũng vậy. Và muốn có định này, nó phải vượt qua được con đường của niệm, tức là chánh niệm. Cho nên nãy giờ tôi nói với các vị, chánh niệm là nền tảng để sau này chúng ta tu tập để có cái sự chánh định, có sự nhiếp tâm, có sự đi sâu vào sự tĩnh lặng của tâm hồn. Các vị phải thấy là như vậy. Nhưng chưa vượt qua được chánh niệm này thì không thể có định được. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ như mà mài muốn có lửa thì phải qua cái hơi nóng. Nhớ kỹ là như vậy. Tự nhiên mài mà lúc nào cũng lạnh ngắt làm sao cháy được. Tức là hơi nóng, nhiệt độ tăng dần là cái mức độ của chánh niệm. Khi lửa tôi cho là cái kết quả, thì cái mức độ nóng ma sát đó thì nó là cái kết quả để dẫn đến cái có lửa. Thì như vậy, chánh niệm là cái mức độ để nối kết với chánh định. Nhờ chánh niệm như thế này làm cho chúng ta được định tĩnh tâm hồn, được tĩnh lặng. Và người này nếu vận dụng tu hành trong một con đường thiền định thì ngày này có thể đi sâu vào trong định lực của mình. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy những người niệm Phật nhờ chánh niệm này, người này có thể dẫn đến niệm Phật nhất tâm. Muốn niệm Phật nhất tâm phải niệm Phật chánh niệm trước cái đã. Tức là phải tập trung vào câu niệm Phật rồi sau này mới nhất tâm được. Cho nên chánh niệm là một cái mức độ phải vượt qua của con người chúng ta để đi vào trong một thành quả cao hơn, đó là sự tu tập. Vì vậy trong ngũ căn và ngũ lực, tính tấn niệm định huệ. Phải thấy được như vậy. Cái tiến trình của nó là như vậy, trong ngũ căn ngũ lực là tính tấn niệm định huệ. Như vậy niệm định huệ là một cái chuỗi trình của nó. Muốn bước vào định phải qua niệm này. Cho nên niệm này là cái nền tảng tôi muốn chia sẻ các vị. Tập trung tinh thần trong tất cả công việc là các vị bắt đầu tập thói quen để trở về với chính mình. Và chính cái trở về với chính mình nó tập trung tinh thần như vậy để giúp cho các vị bắt đầu là nền tảng, sau này khi có sự tu tập các vị đi vào định rất là nhanh. Và nhờ các vị thực tập chánh niệm này cho nên nó giúp các vị là khi tụng kinh biết mình đang tụng kinh, khi niệm Phật biết mình đang niệm Phật, khi ngồi thiền biết mình đang ngồi thiền, khi trì chú biết mình đang trì chú. Và cái chánh niệm này nó làm cho các vị nhờ chánh niệm cho nên nấu cơm biết nấu cơm, làm việc dọn dẹp biết dọn dẹp, lái xe biết lái xe, giặt giũ biết giặt giũ. Tất cả mọi thứ chúng ta làm việc có tập trung một cách thanh nhàn cho nên hiệu quả của công việc chúng ta không bị lỗi lầm. Hiệu quả công việc rất là cao. Chúng ta không bị mắc lỗi trong các công việc của chúng ta. Vì vậy ở đây chánh niệm là một cái cách thức để vừa tập tu học mà cũng vừa là tập cho chúng ta có một cái thói quen trong cuộc sống để chúng ta giữ mình được tốt hơn, để đừng bị tán tâm trong tất cả những ý niệm mà không cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Các vị phải thấy đó là một cái hiệu quả rất rõ là như vậy. Cho nên tu là một cách thức khoa học chứ không bao giờ tu là một cái cách thức mê tín tào lao như chúng ta từng tưởng tượng. Không bao giờ có những cái như vậy. Những cái đó không phải là chuyện tu. Những cái đó là bài ra trong những sự tín ngưỡng mê tín cái quan đường gì đó chứ không phải là trong cái vấn đề lời Phật dạy. Lời Phật dạy là những cách thức để giúp chúng ta tu được mạnh mẽ, tỉnh táo, sáng suốt và hiệu quả hơn với từng công việc một. Không phải là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên là vận dụng tu tập là cách khôn ngoan nhất để chúng ta ban tặng hạnh phúc, an lạc cho chính mình. Và vì có sự tu tập cho nên chúng ta bỏ đi những cái ý niệm không hay trong lòng của chúng ta. Và nhờ vậy cái đầu óc chúng ta thay vì chứa những cái tạp nhạp, chúng ta chứa những rác thì bây giờ chúng ta chứa hoa. Đầu óc chúng ta thay vì chứa nhiều ý niệm bậy bạ, chúng ta bắt đầu chứa những ý niệm đúng đắn. Chúng ta biết bỏ ra bên ngoài đầu óc mình những cái ý niệm không cần thiết. Và vì vậy cái đầu chúng ta lúc nào cũng được thanh nhàn. Nó là như vậy. Thanh nhàn hay không là tự chúng ta. Cho nên người ta mới nói là người lạc quan là người tự ban thưởng lấy chính mình. Người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình. Bi quan từ đâu ra? Từ tưởng tượng ra chứ đâu ra. Và tự tưởng tượng suy nghĩ vớ vẩn như vậy, chúng ta tự hại mình trong những suy nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây, cái người lạc quan là cũng một vấn đề đó, nhưng mà ta nghĩ tích cực hơn. Còn cái người bi quan là cũng vấn đề đó, nhưng mà nghĩ tiêu cực hơn. Thì ở đây, từ ý niệm của chúng ta, từ những sự chọn lọc suy nghĩ của chúng ta, mà nó làm cho chúng ta trở nên bi quan hay là lạc quan. Cho nên một người có tu tập là một người lúc nào cũng nhìn nhận các việc, cho dù cách mấy cũng nhìn nhận mức độ tích cực hơn là cái này, cái thái độ của người biết tu. Biết chọn lọc trong suy nghĩ và biết dưỡng cái tâm hồn của mình. Người không biết tu là người bại hoại tâm hồn của mình, tự phá hoại tâm hồn của mình, tự cà nát tâm hồn của mình mà mình không có biết. Mình nghĩ bởi vì đó là tâm hồn của mình muốn chà, mình muốn phá hoại, mình muốn đào bới, mình muốn làm gì đó, mình nghĩ tâm hồn mình mà kệ đó. Nhưng mà nghĩ vậy là những ý niệm khờ, những ý niệm thiếu thông minh. Cho nên ở đó cái việc tu tập đó là một trong những cách thức vô cùng quan trọng để có thể giúp chúng ta giữ được chánh niệm và bảo vệ được con người của mình ít lỗi lầm. Cho nên cách nay không lâu có một cái cô đó, cổ tâm sự với tôi, cổ nói rằng là cổ đau khổ quá, cổ lo lắng quá, cổ không có thể mà có chánh niệm nhiếp tâm trong tụng kinh niệm Phật hay là trong sự tu hành. Thì tôi hỏi tại sao là như vậy, cổ nói là do cổ làm một công việc gì đó cho nên cổ dai tiền nóng xã hội đen. Vì dai tiền nóng xã hội đen cho nên cổ rất là sợ nó đòi bất tử mà không có là nó xử theo xã hội đen. Là thứ nhất, cái thứ hai nữa là sợ không có đạt hiệu quả của công việc thì cái mức nợ này vô cùng lớn với những người xã hội đen bên ngoài. Tôi mới nói là cô tự rước họa vào thân. cô tự làm cô bất an chứ không phải là ai làm cô bất an. Nếu cô sống bằng lòng với những cái thực tế, đừng tham vọng, đừng diễn dịch, đừng tưởng tượng, mà phải sống với cái gì trong tầm tay của mình, thì mình tự làm mình an rồi. Còn cái này do mình tham vọng, mình nuôi trồng những cái mộng ảo bằng những cái quan đường, cho nên mình tự đem bất an vào mình, chứ ai đem bất an tới cho mình đây. Cho nên thầy nói là tự cô hại cô chứ không ai hại cô cả. Cô đừng than trách với thầy mắc công. Ở đây là tự mình làm bất an cho mình. Thì vậy cái tự nhiên đi vay tiền xã hội đen để mà nâng cấp công việc, tất cả mọi thứ muốn để lên mây lên gió gì đâu không biết. Rồi tự làm khổ mình. Cái bây giờ tụng kinh niệm Phật cái gì cũng lo lắng hết trơn á. Niệm Phật mà lúc nào cũng sợ xã hội đen đến nó xử mình. Cái này tự nhiên xã hội đen nó xử mình sao? Tại vì mình vay nó để mình làm một cái gì đó bằng tham vọng. Bây giờ tu để chất chồng tham vọng đúng không? Tu để cầu cho các việc được bình an. Trong khi tu học là cái cách thức để làm bình an, mà cái này do tham vọng rồi làm sao an được. Tham bằng một cách bậy bạ, đem vào lòng mình những cái không hay, tự mình hại mình, rồi mình đổ thừa do hoàn cảnh. Rồi bây giờ mình niệm Phật tụng kinh trì chú gì cũng sợ hết trơn á, cũng khủng bố, cũng lo lắng, cũng sợ hãi. Ở đâu ra? Tại mình làm ra. Cho nên không có đổ thừa. Điều quan trọng không đổ thừa, nhận thức ngay chỗ đó. Cho nên tôi mới nói rằng tại sao mình có cuộc sống an mà mình không bằng lòng với cái an đó. Mình lại tự nhiên đang an mà lại làm cho mình trở nên bất an. Cái đó là tại mình thôi chứ mình đổ thừa gì. Cho nên ở chỗ là chúng ta nghĩ chúng ta làm để có thêm. Thêm ở đâu tôi không thấy, nhưng mà bại hoại thì nhiều. Ở đó là như vậy. Nhưng mà do chúng ta diễn dịch cứ tưởng tượng, không biết liệu cơm gắp mắm, mà nuôi trồng những cái ước vọng hảo quyền, rồi tự hại mình bằng những cái ý niệm đó. Cho nên tu tập theo lời Phật dạy, biết giữ giới, biết tu hành, đó là những cái hàng rào vô cùng quan trọng để bảo vệ mình. Giữ giới là cách thức để giúp cho mình an ổn đó. Mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thì tất cả những cái việc đó thôi nó đã bớt đi rất nhiều những sự thị phi, những chuyện ảnh hưởng xung quanh mình rồi. Mình đi tà dâm phá hoại gia đình hạnh phúc của người ta, rồi mình muốn gia đình mình yên ổn, mình sợ người ta quậy mình. Nếu mình không dính dáng tới tất cả những việc đó thì ai quậy mình? Như vậy thì ở đây tu tập giới định tuệ là những cái con đường quan trọng. Lời Phật dạy cho chúng ta giữ giới là không phải là ràng buộc chúng ta đâu. Giữ giới là ngăn chúng ta đừng làm những điều mà đem đến hậu quả xấu cho mình. Cái nghĩa chính của nó là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ Đức Phật đặt ra những điều đó cho người Phật tử, giới này phải Phật tử cần giữ, ai Phật tử mới giữ, còn những người không Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Không bao giờ nói những chuyện bậy bạ quan đường như vậy. Ai theo Phật làm những điều đó có tội, mà không theo Phật muốn làm gì làm không có tội. Tôi bỏ đạo Phật ngay bây giờ. Không? Đó, ở ngoài đâm heo thuốc chó, sống tự do cho sướng, chứ mắc gì đi vô tu hành cái gì cũng tội chứ vậy. Không có cần thiết mấy cái chuyện đó. Nếu không có một ý nghĩa như một chân lý thì không cần thiết phải tu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái vấn đề tội phước là chân lý theo lời Phật dạy, chứ không phải như một cái tiền tôn giáo học để đặt ra. Cái đó tôi đã giảng rất nhiều rồi, tôi không có lặp lại hôm nay. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng là khi có sự tu tập theo lời Phật dạy thì như một hàng rào kiên cố để bảo vệ được mình bình an. Cho nên tôi nhớ hơn 20 năm về trước, thì lúc mà thầy tôi còn sanh tiền á, lúc đó cũng còn khỏe, thì mấy đứa nhỏ nó mới đến nói: sư ông dạy võ con đi. Cái lúc đó nó thầy tôi đang ngồi, cái thầy tôi nói: tụi mày nhảy vô quánh tao đi. Cái này sao quánh sư ông được? Cái nói vậy sao mày không quánh tao? Nói: sư ông đâu làm gì đâu, con nhảy vô quánh. Sao dám quánh sư ông? Thì ở đây lúc đó thầy tôi mới nói rằng á, học dạy học võ để làm gì? Khi con không làm gì đến người ta sao ta quánh mình? Đó. Mình muốn làm gì người ta mới quánh. Cho nên mình học võ để mình làm, để mình ta quánh mình đỡ hay sao? Vì vậy cho nên là khi con không gây hại đến ai thì không ai gây hại đến mình. Cái lời dạy tôi thấy cho một đứa nhỏ rất là đơn giản, nhưng mà tôi ngồi đó tôi nhớ cái câu này tới giờ. Tôi nói là tự nhiên á, đâu ai nhảy vô quánh mình đâu mà con phải học võ. Sư ông nói như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói rằng giữ giới là cách thức là vì mình không xâm tổn đến ai. Và mình không xâm tổn đến ai thì tất cả những cái quả rất là khó đến với chính bản thân của mình. Phần lớn mình lãnh hậu quả những gì mình làm. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi tu học theo lời Đức Phật dạy là cái cách thức để làm cho mình có cuộc sống bình an trước cái đã. Thành Phật, thành tổ, thành trời, giảng sanh cực lạc, niết bàn gì đó. Cái chuyện đó của cái chuyện sau này tính sao? Có hay không vấn đề đó, khoan hãy giải quyết. Nhưng mà giải quyết trước nhất là làm sao chúng ta sống có được an lạc thảnh thơi. Đây là cách khôn ngoan của chính mình. Và đó là cái cách ban tặng tốt nhất cho mình được hạnh phúc an lạc. Và vì vậy tu học theo lời Đức Phật dạy là giữ chánh niệm là cái cách để làm cho con người mình được định tĩnh tâm hồn, để tỏa sáng tâm hồn, để suy nghĩ một vấn đề cho nó ra lẽ một cách đúng đắn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta bất an là do chúng ta vớ vẩn, suy tư nhiều như vậy. Còn khi chúng ta tâm hồn chúng ta không có suy tư vớ vẩn, tự nhiên chúng ta có an lạc. Cho nên chúng ta nhớ là cái câu chuyện giai thoại giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Ngài Huệ Khả đó. Ngài Huệ Khả một hôm lên thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng: Bạch Hòa Thượng, tâm con bất an, xin Ngài cho con một cái phương pháp an tâm. Thì lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới nói với Ngài Tuệ Khả là: đưa tâm đây ta an cho. Thì lúc đó Ngài Huệ Khả mới tìm tâm để lấy, đang đưa cho Ngài an, tìm hoài không có. Cái mới nói rằng: dạ Tâu Hòa Thượng, con tìm tâm hoài không thấy. Thì lúc đó Tổ mới nói: ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái tâm hồn chúng ta nó tự sanh là những ý niệm vớ vẩn. Thì cái gì nó tự sanh hãy để nó tự diệt, khỏi cần diệt. Ở đây là các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là làm bạn với ma, và bài giảng phương pháp an tâm tôi đã chia sẻ cho các vị rất là nhiều. Như vậy thì ở chỗ là tâm chúng ta vọng tưởng nó không thật, nhưng mà vì chúng ta dính mắc nè. Phải hiểu không? Có những ý tưởng nào chúng ta nghĩ nó là thật không? Bây giờ chúng ta sợ ma, cái ý niệm sợ ma có trong lòng chúng ta không? Có không? Có. Nhưng mà có một con ma nào thật đang ở bên ngoài đó không? Không. Nhưng mà chúng ta sợ không? Như vậy chúng ta sợ ma hay là sợ ý niệm mình? Cái này là điều quan trọng. Chúng ta không có sợ ma mà chúng ta sợ ý niệm của mình. Vì vậy ý niệm của mình là bóng ma vô hình, nó làm khổ mình, nó làm cho mình ghê sợ đó. Trong khi thực tế chả có con ma nào, nhưng mà trong lòng của mình là ma dãy đầy. Nó lè lưỡi, nó hả họng, nó răng nanh, nó tóc xõa, nó mặc đồ trắng gì đó. Nhưng mà chả ai thấy ma là sao cả chân. Có phải do tự mình diễn dịch không? Vậy thì khi mình diễn dịch như vậy, mình có sợ không? Khổ không? Có bất an không? Vậy cái mình mới đến với Tổ mình nói rằng: tâm con không an, xin Tổ cho con phương pháp an tâm. Hay là bây giờ các vị mới nói là: thầy ơi, trong lòng con không an, xin thầy cho con phương pháp an tâm. Thì lúc đó đó Tổ Huệ Khả hay là Tổ mới nói với tất cả các vị một cái câu như thế nào: đem tâm ra đây ta an cho. Có nghĩa là lấy con ma đó ra đây, ta sẽ phù phép gì đó cho nó mất đi để ngươi được an. Giống ý vậy đó. Cái bắt đầu các vị mới kiếm mắt con ma đó, cái các vị bóc hoài nó không trúng, có phải không? Cái nó con tìm con ma đó mà con ma nó mất tiêu rồi. Cái lúc đó thầy mới nói sao? Thì tôi đã an tâm cho các vị rồi, có phải không? Cái ý tưởng của nó trong cái câu đó nó diễn dịch là như vậy. Những cái ý niệm lăng xăng ở trong đầu chúng ta nó không thật, nhưng mà chúng ta lại sợ những ý niệm đó. Và chính cái ý niệm đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Và vì vậy cái phương pháp an tâm là cái cách thức là để làm sao cho chúng ta nhận ra được rằng những ý niệm của trong lòng chúng ta là không thật. Và khi không thật, nếu trong lòng chúng ta biết rằng ma không thật do chúng ta suy nghĩ, và vì vậy chúng ta bỏ đi và tâm chúng ta trở lại bình thường, thì còn sợ ma nữa không? Tự nhiên hết. Và vì vậy trở lại một vấn đề, cái bài giảng của tôi là nuôi dưỡng chánh niệm. Nuôi dưỡng chánh niệm là cách thức giống như là chúng ta nuôi cá, chúng ta trồng cây, chúng ta nuôi dưỡng một con người. Thì dưỡng cái tâm chúng ta cũng như vậy. Muốn một cái cây tốt chúng ta phải làm gì? Phải chăm sóc. Muốn đứa con chúng ta tốt chúng ta phải làm gì? Phải chăm sóc. Và muốn cái tâm hồn chúng ta tốt chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chăm sóc. Như vậy thông thường chúng ta chăm sóc cái thân mà quên chăm sóc cái tâm. Cho cái thân ăn mà không cho tâm ăn. Chúng ta nuôi con cũng vậy, nuôi nó cái thân mà không nuôi cái tâm hồn. Cho nên mai này nó hư. Nuôi cái thân cho lớn mà cái đầu nó bé đó. Cái thân nó như cái thùng phi mà cái đầu nó bằng cái muỗng đó là tiêu rồi. Vì vậy nuôi con mà nuôi cái thân mà không nuôi cái tâm chết rồi, không có ý nghĩa. Cũng vậy nuôi bản thân chúng ta, nuôi cái thân cho dữ mà không có nuôi tâm hồn. Thành ra tâm hồn nó phá nát hết cái thân. Như vậy thì ở đây nuôi dưỡng chánh niệm là nuôi tâm. Nuôi dưỡng chánh niệm để làm cho chánh niệm trong tâm hồn chúng ta lớn lên. Và vì vậy khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có an lạc. Chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ tập trung các việc một cách tốt đẹp. Và nhờ chúng ta có chánh niệm, sau này khi ngồi thiền tụng kinh niệm Phật trì chú, những cái cách đó nó giúp chúng ta rất là thanh nhàn. Và vì thanh nhàn cho nên hiệu quả của công việc nó cao. Không phải ai niệm Phật nhiều chuỗi hơn là người đó giỏi đâu nha. Nhớ kỹ là như vậy nè. Người nào niệm Phật có chánh niệm hơn thì người đó giỏi. Cho dù niệm một câu có chánh niệm vẫn là tốt hơn người niệm 1000 câu mà vọng tưởng. Phải thấy là như vậy. Vì vậy cái giá trị của niệm Phật nhiều không phải là tốt. Nhưng mà vì người đó vọng tưởng nhiều cho nên cố niệm Phật để đè lén thì cũng tốt. Nhưng mà cái hiệu quả tốt nhất là niệm Phật mà có được chánh niệm thì hiệu quả vô cùng lớn. Vì vậy ở đây chúng ta phải lấy cái thành quả của sự chánh niệm làm cái nền tảng cho sự công phu của chúng ta. Chứ không phải là tụng kinh niệm Phật nhiều là lấy công phu. Cái đó cũng tốt, nhưng mà cái tốt là người nào thực hiện có chánh niệm cao người đó sẽ tốt hơn. Vì vậy tu tập là cái cách thức tốt nhất để các vị nuôi dưỡng lại cái tâm. Và tu tập là để ý lại cái tâm của mình. Vì chúng ta chăm sóc thân mà chúng ta quên cái tâm. Mà cái tâm là một trong những cái quan trọng mà chúng ta quên. Thì cái nhân tố chính mà chúng ta quên thì nó sẽ không tốt cho chúng ta. Vì vậy trong bài giảng này tôi chỉ chia sẻ với các vị một vài ý niệm Phật Pháp. Mong các vị lấy đó để mà làm tư lương, để tự điều phục và cân bằng thân tâm chúng ta trong cuộc sống. Và có thể giúp ích lại cho chúng ta giải phóng tất cả những cái tưởng tượng hay là những cái lo lắng, những khổ đau, những cái stress trong cuộc sống chúng ta. Bất cứ nơi nào, vị trí nào chúng ta cũng đều ứng dụng và thực tập tốt đẹp được. Chúc các vị đầy đủ cái duyên lành để sống có chánh niệm để đem đến sự an lạc thảnh thơi cho chính mình. A Di Đà Phật.